Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa cứu thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 36 với đề tài Nếu sống trong gia đình cơ đốc, phần 2. Căn cứ trên thư Côlôse chương 3, từ câu 18 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 3, từ câu 18 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa về bổn phận của vợ và chồng như thế nào? Điều đó còn có giá trị cho ngày nay không? Từ câu 18 đến câu 19. Câu hỏi thứ hai. Ông kêu gọi con cái phải làm gì đối với cha mẹ? Tại sao? Còn cha mẹ dạy dỗ con cái như thế nào? Tại sao? Từ câu 20 đến câu 21. Phần triển khai bài học. Trong chương trình phát thanh tuần trước, chúng ta đã học Kinh Thánh thư Côlôse chương 3 từ câu 18 đến câu 21 qua gợi ý của câu hỏi thứ nhất. Người chồng, người vợ đã nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và chủ đời mình thì cũng phải thực hiện lời Chúa dạy. Chồng yêu thương vợ như Chúa yêu hội thánh và vợ thuận phục chồng. Có như vậy, từng gia đình cơ đốc mới hạnh phúc và làm gương sáng cho xã hội ngày nay. Bây giờ, chúng ta tiếp tục học qua gợi ý của câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con cái phải làm gì đối với cha mẹ? Tại sao? Còn cha mẹ dạy dỗ con cái thế nào? Tại sao? Từ câu 20 đến câu 21. Sau khi hướng dẫn bổn phận của vợ chồng trong gia đình cơ đốc, giờ đây, sứ đồ Phao-lô tiếp tục khuyên người làm con rằng, hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Câu 20. Người làm con phải vâng phục hay vâng lời trong mọi sự, chứ không phải chỉ trong những việc vừa ý mình mà thôi. Tuy nhiên, từ ngữ mọi sự không thể bao gồm những việc sai trái hay tội lỗi. Người con không thể vâng phục cha mẹ cách mù quáng, mà là vâng phục cha mẹ theo chân lý, và điều vâng phục đó phải là điều làm cho Chúa vui lòng. Hay nói cách khác, những điều con cái vâng phục cha mẹ không thể là điều xấu hay điều ác được. Và cũng có thể hiểu ngược lại, cha mẹ cũng không thể bắt con cái vâng phục những điều vô lý, sai trái không đẹp lòng Chúa. Vâng phục cha mẹ là điều đẹp lòng Chúa. Tại sao? Vì chính Chúa cứu thế Giê-xu cũng đã thể hiện đức tính vâng phục Đức Chúa Cha như lời Kinh Thánh chép rằng, khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện, nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết. và vì lòng nhân đức Ngài nên được nhậm lời. Dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Hebrews chương 5 từ câu 7 đến câu 9. Dù Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thiên Chúa ngôi hai, nhưng khi Ngài đến trần gian này trong thân xác con người ở tuổi niên thiếu thì Ngài vẫn chịu lụy cha mẹ. Trong thư Ê-phê-sô chương 6 từ câu 1 đến câu 3, sứ đồ Phao-lô cũng dạy rằng: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Như vậy, con cái vâng phục cha mẹ chẳng những bày tỏ lòng hiếu thảo với đấng sinh thành, nhưng còn được hưởng phước Chúa ban cho như lời Chúa hứa nữa. Đây là một phước hạnh đặc biệt, vì thế vâng lời hay vâng phục phải được hình thành trong tâm trí, tấm lòng và trở thành đức tính của tất cả những người con Cơ Đốc. Tiếp theo lời dạy vâng phục con cái, sứ đồ Phao-lô quay sang trách nhiệm của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng? Câu 21. Vì con cái là cơ nghiệp từ Chúa ban, nên cha mẹ phải có trách nhiệm trong việc chăm sóc, dạy dỗ chúng, để cơ nghiệp đó được phát triển, trở thành những con người có ích cho Chúa, gia đình và xã hội. Vì thế cho nên ông kêu gọi rằng: Hỡi kẻ làm cha. Trong thế giới cổ xưa, người cha được giao trách nhiệm nặng nề hơn trong việc dạy dỗ con cái. Ngày nay người cha lẫn người mẹ đều có trách nhiệm dạy dỗ con cái mình. Tuy nhiên, người cha vẫn là chủ và là cột trụ trong gia đình. Một trong những sai lầm của các bậc làm cha mẹ được sứ đồ Phao-lô nêu lên ở đây là cha mẹ hay chọc giận con cái mình. Ông khuyên các bậc cha mẹ chớ hề chọc giận con cái mình. Đây vừa là lời khuyên vừa là mệnh lệnh mà ông truyền cho các bậc cha mẹ. Thật ra, khi cha mẹ dạy dỗ con cái mình, đều muốn con mình trở thành người tốt. Tuy nhiên, khi dạy con cái không đúng cách sẽ làm tổn thương đến chúng, mà sứ đồ Phao-lô sử dụng cụm từ chọc giận con cái mình. Có nhiều hình thức chọc giận con cái, nhưng hầu hết đều phát xuất từ quan niệm cho rằng cha mẹ có công sinh dưỡng nên có toàn quyền với con, nhất là quyền áp chế, buộc con phải phục tùng tuyệt đối. Thật ra, muốn con cái vâng phục mình, cha mẹ phải sống nêu gương, chứ không phải áp chế. Muốn con sống ngay thẳng, thì chính các bậc cha mẹ phải sống ngay thẳng. Nếu không, các bậc cha mẹ sẽ khiến cho con cái nổi loạn, không chỉ với cha mẹ, mà với cả niềm tin của cha mẹ nữa. Ngay cả khi cha mẹ yêu thương con không đồng điều, hay đem một đứa con này so sánh với một đứa con khác, sẽ tạo ra cạnh tranh không cần thiết ngay trong gia đình. Kinh Thánh đã ghi lại bi kịch của gia đình ông Isaac bắt đầu khi hai đứa con trai này lớn lên, thì Esau trở nên một thợ săn giỏi, thường dong ruổi nơi đồng ruộng, còn Gia-cốp là người hiền lành, cứ ở lại trại. Isaac yêu Esau vì người có tánh ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Gia-cốp. Sáng Thế Ký chương 25, từ câu 27 đến câu 28. Kể từ đây mâu thuẫn đã nảy sinh trong gia đình, nếu không bởi sự can thiệp của Chúa, thì sẽ xảy ra cốt nhục tương tàn. Trong lời dạy về bổn phận cha mẹ, hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng? Sứ đồ Phao-lô khuyên các bậc cha mẹ cần cẩn thận trong việc dạy con cái để tránh tình trạng tiêu cực có thể xảy ra, đó là e chúng nó ngã lòng chăng. Các bậc làm cha mẹ phải khích lệ con cái mình, chứ không phải là gây nản lòng, thất vọng cho chúng. Một trong những điều quan trọng nhất mà các bậc làm cha mẹ phải làm là dành thì giờ để sống gần gũi, thân mật với con cái mình. Một công trình nghiên cứu về gia đình đã cho thấy có nhiều ông cha chỉ dành 37 giây mỗi ngày với các con trai nhỏ của mình. Khi cha mẹ dù có bận rộn đến đâu, cũng nên cố gắng dành thì giờ hoặc tạo ra thì giờ để được ở riêng với con cái. Chắc chắn chúng sẽ cảm nhận được sự quan tâm đó và chúng sẽ cảm thấy được khích lệ vô cùng. Những giây phút như thế sẽ giúp chúng phát triển nhân cách, các tài năng thiên phú, các kỹ năng và gây dựng niềm tin cho chúng. Ông Timôthê đã được bà ngoại và mẹ dưỡng dục trong thời niên thiếu, nên khi lớn lên, ông có lòng yêu mến Chúa và trở thành người phục vụ Ngài. đó là một gương lớn cho mọi gia đình Cơ Đốc. Ngược lại, nếu cha mẹ làm cho con cái thất vọng là khiến chúng trở thành miếng mồi ngon cho Satan và thế gian. Khi một đứa trẻ không tìm được chỗ dựa trong gia đình, nó sẽ đi tìm ở một nơi khác. Và như thế, nó sẽ bị lôi cuốn vào những điều tệ hại của thế gian. Chính Chúa Giêsu cảnh báo rằng, song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Matthew chương 18, câu 6. Trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái thật nặng nề. Vì thế, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn và tuân thủ lời Chúa dạy để dạy dỗ con cái mình đúng cách nhằm xây dựng niềm tin và nhân cách cho chúng trở thành những người có ích cho Chúa, gia đình và xã hội. Bài học áp dụng. Dù con cái và cha mẹ có những khoảng cách giữa hai thế hệ, nhưng là những người con Cơ Đốc, chúng ta phải vâng phục cha mẹ mình trong mọi sự, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Chính Chúa Cứu Thế Giêsu là tấm gương, Ngài đã vâng phục Đức Chúa Cha, ngay cả vâng phục cha mẹ về phần xác. Vâng phục Chúa được thể nghiệm qua việc vâng lời cha mẹ và đem đến những phước hạnh và thành công cho chúng ta, như lời châm ngôn đã dạy: Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con, vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, giống như những vòng đeo quanh cổ của con, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Là những bậc cha mẹ Cơ Đốc, chúng ta phải có trách nhiệm dưỡng dục con cái mình theo lời Chúa. Chúng ta cần làm gương cho con cái trong đời sống tin kính, trong nếp sống gia đình và ngoài xã hội. Đó là cách dạy dỗ con cái hiệu quả nhất, vì con cái của chúng ta không thích nghe, nhưng thích thấy nơi chúng ta. Hãy nhớ, dù công việc bận rộn đến đâu, chúng ta cũng phải dành thì giờ quan tâm, chăm sóc con cái, cũng cần lắng nghe con cái trò chuyện với mình, dạy con cái mình lời Chúa, cầu nguyện với chúng và tìm cách khích lệ chúng. Gia đình phải là nơi hạnh phúc và tốt nhất trên cả thế giới cho chính mình và con cái của mình. Lời Chúa qua thư Côlôse chương 3 từ câu 18 đến câu 21 dạy con dân Chúa trải qua mọi thời đại về nếp sống trong gia đình Cơ Đốc, trong đó có bổn phận vợ chồng. Vợ phải vâng phục chồng và chồng phải yêu thương vợ bằng thái độ âu yếm và cư xử dịu dàng với vợ. Con cái phải vâng phục cha mẹ vì điều đó đẹp lòng Chúa. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ phải thấy được trách nhiệm của mình trong việc dưỡng dục con cái. Cha mẹ cần dạy dỗ, sửa phạt con cái mình theo lời Chúa để đem đến ích lợi lâu dài cho chúng và tránh tình trạng chọc giận con cái hoặc làm cho chúng ngã lòng. Có như thế, từng gia đình Cơ Đốc mới được hạnh phúc và làm gương sáng cho những người chung quanh, để họ cũng thấy Chúa qua gia đình của mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 3, từ câu 18 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 37 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi sầu vương, Ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương, nhớ chân lý xa đời lầm than, giang soi thâm lòng, giang trọn tâm linh. Quay xin Giêsu, xót thương ban tràn thiên ân từ ngôi thánh đốt đúng tâm lòng với lửa thiêng yêu thương. Quay xin sự lành với đức thân tràn dường như dòng sông sâu anh dương của lời Chúa đến trong con đời đời. Con xin đến yên lặng trước ngôi thượng.